Mời anh chị em lấy lời nguyện số 8 ở trong sách Rabboni. Trong những ngày gần Tết, chúng ta nhớ đến những người nghèo ở chung quanh chúng ta và những người nghèo ở rất gần trong gia đình chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng của Chúa khi Chúa đã muốn đụng chạm đến một anh người phong hôm nay trong bài tin mừng mà chúng ta sắp học hỏi và cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy người nghèo ở quanh con,
ở trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai cần đến con là người nghèo, xin cho con thấy Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng cả người giàu cũng nghèo, nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa. Dần dần con chấp nhận rằng cả bản thân mình cũng nghèo và cần đến người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời thăm hỏi đỡ nâng. Cảm ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con. Ai cũng nghèo về một mặt nào đó, ai cũng cần đến người khác. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa rất cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu độ. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen.
Mời anh chị em chúng ta đọc đoạn tin mừng mà chúng ta sắp học chiều nay. Tin mừng theo Thánh Marco. Marco chương 1 câu 40 đến 45. Vâng.
Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạy lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn anh sạch đi. Lập tức chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền, và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người.
Tôi bắt đầu cái câu số 1 á, anh chị em biết á, vâng, ai có sách cựu ước á, thì đều có thể làm được, có đúng không? Ai không có sách cựu ước là chịu thua. Có ở đây có anh chị em nào ai làm câu 1 không? Ở đây có ai làm câu 1 không? Đúng rồi, câu 1, chương 13 và chương 14. Vâng, chương 13 và chương 14. Như vậy tôi sẽ hỏi chị nhé, là chị đọc hai chương đó, chị cho biết coi là bệnh phong á, mà nói đến ở trong sách Lê Vi á, có phải là bệnh phong cùi như chúng ta hiểu ngày nay không?
Thưa cha, không.
Và trả lời thêm ở
Tại vì phong cùi ngày nay thì con thấy là bị lở loét và bị rụng những cái xương, những cái đốt tai, cốt chân. Nhưng mà còn ở đây thì con đọc ở trong sách Lê Vi thì người ta kiểm soát người mà bị phong hủi rất là kỹ lưỡng. Thí dụ như đầu tiên là nhọt, lát, đốm. Thì nếu mà từ vết thương, từ vết thương mà chuyển qua màu trắng và thịt lõm vào thì tuyên bố người này là ô uế. Nhưng nếu mà nó không lõm vào thì chuyển qua trắng, mà như vậy mà tư tế cô lập trong một thời gian 7 ngày rồi mới khám lại lần nữa. Rồi khám lại mà vết đó mà mờ đi thì người đó thanh sạch. Nhưng mà nếu mà nó lan ra trên da đó thì lại tuyên bố người đó bị cùi.
Vâng, cô cố gắng. Vâng, cảm ơn chị. Tôi xin hỏi thêm, câu hỏi của tôi rất là đơn sơ, là đọc như thế thấy trong đó nói đến nhiều bệnh. Có phải cái bệnh phong mà sách Lê Vi nói đó thì nó là bệnh phong của chúng ta ngày nay không? Không đúng không ạ? Như vậy ngày xưa, như vậy có đúng anh chị em định nói là ngày xưa những bệnh nào ở ngoài da thì đều gọi là một thứ phong, có đúng không ạ? Tức là đối với chúng ta ngày nay thì chúng ta gọi là bệnh da liễu đó. Tôi thì nhớ ở đây có cái viện da liễu, nghĩa là mọi thứ bệnh ngoài da, mọi thứ bệnh ngoài da mà lại có tính hay lây á thì luôn luôn được coi là bệnh phong, phải không? Mà chúng ta bây giờ da liễu với bệnh phong là hai điều khác nhau. Dĩ nhiên da là bệnh phong thì cũng là về da, nhưng mà nó có khác đó, chứ không phải là không. Những bệnh đặc tính của bệnh phong là như anh chị em biết, làm cho con người trở nên bị dị dạng, rồi có thể rụng cả tay cả chân, kinh khủng lắm. Tôi chỉ cho anh chị em biết làm thế nào để anh chị em biết mình mắc bệnh phong. Anh chị em có biết cách nào không? Dễ lắm. Ở nhà tôi có ông bác sĩ, ông chỉ cho tôi. Tức là nếu anh chị em lấy một cái kim á, giả như anh chị em có một cái nốt gì đấy trong người đó, mà anh chị em lấy cái kim, anh chị em đâm vào và anh chị em nói đâu có thấy đau gì đâu, như thế là tức là mắc bệnh phong. Hai anh chị em đi ngoài đường đi dép mà hồi về nhà mất dép mà không nhớ đó, à như thế là mắc bệnh phong, bởi vì chân nó không có cảm giác nên mất dép. Đi dép hay mất dép thì cũng vậy à. Đấy, vâng, thế có nhiều lý do lắm, nhưng mà gì? Thế thì thôi như vậy. Nhưng mà anh chị em biết khi mà mình đọc sách Lê Vi chương 13 và chương 14 á, thì anh chị em thấy rằng là những cái người mà mắc bệnh phong ngày xưa là người ta sợ ghê gớm, bởi vì hồi xưa chưa có thuốc trụ sinh, mắc mấy cái thứ bệnh ngoài da như thế nó mà lây ra là coi như chịu thua luôn. Và vì thế nên những người mắc bệnh ngoài da ngày xưa là được canh phòng rất là kỹ, rất kỹ đấy, chứ không có phải mà bây giờ thì cũng thế. Có phải như hiểu thì nó là khác. Cái bệnh phong gần đây như anh chị em biết cái ông nào tìm ra ấy nhỉ? Hansen là cái ông bác sĩ, ông tìm ra cái vi trùng phong và dĩ nhiên cũng tìm cách chữa. Bây giờ tôi xin mời anh chị em đọc Lê Vi chương 13 câu 45 đến 46 để anh chị em thử xem cái người phong ngày xưa họ khổ như thế nào. Đấy, mà những bệnh ngoài da đều bị coi là phong hết á, chứ không có phải là khác, có nhiều loại thôi.
Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Nó ô uế, nó phải ở riêng ra. Chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.
Thế chị thấy cái nó khổ ở chỗ nào rồi?
Dạ, thứ nhất là mắc bệnh về thân xác là đã đau. Thứ hai nữa về tinh thần là bị cách ly khỏi cộng đồng ạ.
Cái gì? Thứ nhất là cách ly khỏi mọi hoạt động.
Dạ vâng. Thứ hai là ngoài nỗi đau về thể xác, tại vì cũng cái bệnh phong nó
nhìn
cũng...
nhìn vào câu đó. Nhìn vào câu đó
mặc
để
áo
thấy...
rách, xóa
à, thứ nhất là mặc áo rách là thấy dường như là không được mặc áo lành, sao buồn cười quá à. Người ta có áo lành mà bắt người ta mặc áo rách, rồi tiếp tục
xóa
là...
tóc.
Xóa tóc như thế tức là cũng không có hớ tóc đấy. Vậy anh chị em thấy không? Tóc để dài rồi sao nữa?
Che râu à?
Đấy, che râu. Có râu, ngày xưa râu có râu là quan trọng lắm, đấy là đành đàn ông. Thế bây giờ lại râu lại bị che lại. Thế ở râu mà che lại thì đâu có còn chí khí nam nhi gì nữa. Tiếp tục.
Và kêu lên ô uế, ô uế.
Tức là đi ngoài đường thì vừa đi vừa la, anh chị em tưởng tượng thôi. Mà la ô uế để cho biết người ta tránh đi. Ô uế, ô uế có nghĩa là tôi ô uế chứ không phải là cái gì nó ô uế đâu. Chính tôi ô uế này, xin mấy người tránh dùm. Dạ, tiếp tục ạ.
Dạ. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế.
Vâng.
Nó ô uế, nó phải ở riêng ra.
Vâng,
chỗ đó, ở của nó là một nơi bên ngoài trại.
Vâng, như thế anh chị em thấy nếu mà cái trại là cái chỗ người ta ở thì anh ấy không được ở chung. Và bây giờ vẫn thế. Có lẽ như thế người ta vẫn tách riêng ra. Nhưng mà có một điều ở đây không có nói mà anh chị em cũng biết rồi, đó là chẳng những không được ở chung với nhau mà không được nói như mình, kiểu mình bây giờ không được đi lễ. Không được đi lễ, không lên đền thờ. Một người ô uế như thế mà lên đền thờ thì ô uế đền thờ mất thôi. Thành ra những người đấy coi như cũng như thế. Anh chị em mới thấy người Phong ngày xưa khổ chừng nào, vì họ ngoài cái việc là họ đau đớn ở trên thân xác của họ, như ông Gióp một thí dụ, ông cũng đau nhưng mà già. Thế thì ngoài cái việc đau thân xác thì đã đành, nhưng mà cái đau tinh thần là không nhỏ. Bởi vì người đó hoàn toàn bị cách ly khỏi cái đời sống tôn giáo và đời sống xã hội. Không nào, như vậy là cuối cùng không biết là ở mình như là ăn gì ta. Đấy. Và như thế sẽ có những cái chỗ mà như ngày xưa cũng có, là những người cùng mắc bệnh họ ở chung với nhau để chắc lẽ họ nâng đỡ nhau. Vâng. Thế tôi xong câu số 2 để anh chị em ạ. Đấy, thành ra cái nỗi khổ ngày xưa và nỗi khổ nay cũng thế. Câu số 3 là câu mà tôi coi là quý nhất đấy. Trong mỗi bài hôm nay, nói câu số 3 tôi rất là quý, dường như tôi không biết tôi có giảng đâu đó. Đấy, câu số 3 là thế này. Tôi mời các anh chị thế này, hãy đọc kỹ cái lời van xin của người mắc bệnh phong trong câu 40. Đọc kỹ, bạn có học được cách cầu nguyện từ cái lời van xin của anh Phong không? Bạn có học được cách cầu nguyện từ cái câu của anh không? Đấy, thế có ai có sẵn sàng đọc cho tôi cái lời van xin của anh người Phong không ạ? Có ai sẵn sàng không? Vâng.
Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.
Chị đọc có nhanh quá không? Đây nhé, như vậy là trước hết các anh chị em để ý là cái anh người Phong này, anh chị đọc có những động từ nào anh ta đã làm, đọc những động từ nào anh ta bắt đầu, anh ta đến, anh ta làm gì nè?
Đến anh, gặp người.
Đến gặp người, đến gặp.
Quỳ xuống.
À, quỳ xuống, gặp Đức Giêsu mà quỳ ấy.
Van xin.
Van xin. Đúng không ạ? Như thế là theo ý chị là anh ta có gần Đức Giêsu không?
Dạ gần.
Có được phép không?
Dạ không.
Đó, không, tức là anh này cũng liều, cũng hơi liều giống chúng ta đấy. Vâng, tức là anh ta không được phép gần. Chị thấy không nào? Anh ta là phải đi xa này, phải xa tránh người ta, nếu không là ô uế làm sao. Thế mà ở đây anh ta đến gần đấy. Có chữ gần không?
Dạ không, nhưng mà
đúng là anh ta
mà
đến
là
gần,
quỳ xuống,
đã quỳ xuống, chắc là hiểu ngầm là rất gần Đức Giêsu.
Dạ.
Đấy, lẽ ra anh ta phải ở xa, không lại gần rồi kêu ô uế. Anh ta đã đến gần, quỳ xuống van xin. Thế thì bây giờ vâng, bây giờ chị phải đọc lại cái lời của anh ta và chị thử trả lời xem là chị có thấy cái lời nguyện cầu xin của anh ta có cái gì hay hay không?
Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.
Nếu
Ngài muốn,
Ngài có thể
làm cho tôi được sạch.
Trước hết để tôi nói một câu để anh chị em biết, làm cho tôi được sạch là cái chữ nghe buồn cười quá à. Anh chị em tưởng ủa sạch giống như đi tắm ấy. Nhưng mà cái người bị phong là người dơ, người ô uế. Và chỉ thế nên làm cho tôi được sạch có nghĩa là chữa khỏi bệnh cho tôi không còn bị phong nữa. Thế giờ rồi, thế giờ chị hãy nói một chữ xem, chị đọc cái đó chị có thấy chữ gì hay nào, hay là chữ gì đặc biệt mà chị học được?
Dạ.
Cái cách của anh ta,
cái chữ mà con cần học là nếu Ngài muốn.
Tại sao chị thích chữ đó?
Tại vì anh ta rất muốn được sạch, nhưng anh ta không biết ý Chúa có muốn như anh ta không, nên anh ta cầu xin ý theo ý cha thôi, ý của Chúa thôi.
ý của Đức Giêsu ở đây là chính. Yeah. Nếu Ngài là Đức Giêsu gì nữa, đúng không? Tức là vâng, như thế có ai thích cái ý đó không? Có ai muốn nói thêm về ý đó không ạ? Tôi sẵn sàng nghe.
Chúa Giêsu khi mà cầu nguyện với Chúa Cha là cũng theo ý muốn của Chúa Cha, là khi mà ở trên Cha cất con khỏi chiến thắng này đó. Nhưng theo ý Ngài, đừng theo ý con, theo ý Cha, đừng theo ý con.
Anh có con đọc là Luca 22:42 coi. Luca 22:42 đó, Cha có ghi vô đó con coi xem lời cầu nguyện Đức Giêsu có giống lời cầu nguyện của anh người Phong không? Hỏi vậy hơi kỳ, giống như Đức Giêsu bắt chước người Phong. Luca chương 22 câu 42, lời cầu nguyện của Đức Giêsu thì sao?
Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin
đừng.
Thôi,
người đó được rồi. Con thấy có giống lời nguyện của anh người Phong không? Giống ở chỗ nào?
Nếu cha muốn
thì
dạ,
xin cha
cất
chén này khỏi con. Tức là Đức Giêsu trong vườn rầu cũng muốn đặt cái lời nguyện xin của mình ở trong ý muốn của Chúa Cha. Anh chị em thấy không? Nếu cha muốn thì xin cha thế này. Anh người Phong này cũng dễ thương ghê. Nếu ngài muốn. Rồi bây giờ còn ai thích chữ nào khác ngoài cái chữ nếu ngài muốn? Chị Lan, Lê Lan.
Con thấy nếu ngài muốn có diễn tả một cái sự quy phục ý muốn của Đức Giêsu và nhận ra quyền năng của người thì ngài có thể chữa tôi sạch và nhận quyền năng của người.
Cảm ơn chị. Rồi có ai thích chữ nào nữa trong cái lời xin nữa không ạ?
Con thích cái từ là ngài có thể. Cái từ này cho thấy là anh tin rằng Chúa có thể giúp anh.
Vâng, tức là anh ấy tin vào
quyền năng của Chúa.
Quyền năng của Chúa. Như vậy xin gạch dưới cả chữ có thể. Chữ Đức Giêsu trong vườn rầu không có. Có vẻ như vậy. Đó. Ở đây anh nói nếu ngài muốn, ngài có thể. Anh ấy tin rằng Đức Giêsu có cái khả năng, cái quyền năng để làm như thế. Có thể làm cho tôi được sạch, mà làm cho một người Phong được sạch ngày xưa coi như cái chuyện đó hơi bị khó, rất khó. Tại sao vậy? Dường như đối với người ngày xưa đó, cái bệnh phong là một bệnh nặng, bởi vì bệnh đó là coi như nan y đấy. Chứ hồi xưa làm gì mà có trụ sinh mà chữa được, đâu có phải như bây giờ đâu. Đó, chính vì thế nên bệnh phong mà nan y thì có nghĩa là người bệnh phong là coi như là đời tiêu rồi, hết thuốc chữa rồi. Ở đấy kiểu như vâng, đấy sida bây giờ người ta còn chữa được, người ta còn chữa được chứ đấy là thua. Thế thì nếu mà một người bị như thế là thua. Và vì thế nên người Do Thái rất dễ nghĩ rằng một người mắc bệnh phong phải là một người bị Chúa phạt. Và nếu mà Chúa phạt anh đấy thì vì anh đấy đã phạm tội. Đấy, anh như thế nó khổ vậy. Một cái người vừa đau đớn thân xác, vừa bị cách ly mà lại có thể bị những người khác nghĩ xấu về mình. Đấy, nhưng mà người ta đâu có ai ngờ được rằng là một cái mắc bệnh như thế cũng có thể là hồi đó người ta chưa biết có vi trùng. Các bạn, anh chị em nhớ, cách đấy 2000 năm người ta chưa nghĩ ra con vi trùng. Người ta chỉ nghĩ đến con gì mà mắt giòm thì được, chứ con nó bé tí xíu, hồi đó đâu có kính gì đâu mà giòm. Đấy, thành ra người ta đổ tội á, là cái người mắc bệnh như thế là bị Chúa phạt. Mà Chúa phạt thì Chúa đâu phải không không mà phạt, phạt là phải có tội chứ. Đấy, thế thì người Phong cũng bị mang tiếng là người có tội. Anh chị em thấy tội người ta ghê thiệt đấy. Đấy, thế thôi. Và vì thế nên ở đây đang nói là nếu mà Chúa nếu mà ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Đấy, mà thì như thế anh chị em, lúc nãy tôi định nói với anh chị em, như thế cái việc mà làm cho một người Phong được sạch là hơi khó đấy, rất khó đấy. Nó không dễ đâu. Nếu mà chữa bệnh sốt thì được, nếu nào sốt như lần trước chúng ta gặp là chữa bà mẹ vợ thì dễ. Mà chữa người Phong là khó. Là tại sao lại khó? Là bởi vì Chúa phạt người đấy. Nếu Chúa phạt một người mà tôi chữa được người đó thì có nghĩa là tôi phải là người của Chúa đấy. Tôi phải là người của Chúa. Bởi vì Chúa phạt mà tôi lại chữa được thì tôi là người của Chúa. Và ngay khi tôi chữa người đó thì tôi chữa dựa trên quyền của Chúa. Và như thế Đức Giêsu mà chữa được một người Phong là chuyện rất lớn à. Và anh chị em biết là chữa được người Phong hóa ra cũng có nghĩa là người đấy được tha thứ đấy. Có đúng không nào? Bởi vì nếu tôi bị Phong là bị Chúa phạt thì giờ tôi hết Phong, tức là Chúa tha cho tôi à. Đấy, và như thế tôi được toàn. Như vậy anh chị em mới biết rằng một người Phong mà được khỏi bệnh là cả một cuộc đời được cứu độ. Khi anh ta mắc bệnh Phong thì đúng là một cuộc đời bị đánh cắp à. Toàn cuộc đời là hoàn toàn nát. Hoàn toàn nát, không có gì để nói thêm hết. Đấy. Và trong khi đó, nếu một người này mà được khỏi bệnh thì là toàn bộ con người, cả xác lẫn hồn, cả đời sống thiêng liêng lẫn đời sống xã hội, tất cả đều được cứu. Vâng, thế thì cảm ơn. Đấy, thế thì ở đây tôi đặt câu hỏi, thế bạn có học được cách cầu nguyện từ cái lời van xin đó hay không? Thì tôi nghĩ rằng có. Tôi nghĩ các anh chị ở đây đều học được cách cầu nguyện này mà chúng ta coi vậy, chứ ít khi thực hành. Tức là tôi xin anh chị em là khi cầu nguyện cái gì đi nữa, cái gì đi nữa, thí dụ như chị có một đứa con trai mới đẻ ra thằng con đầu lòng, mà sau đó mình chợt khám phá là nó mắc bệnh tự kỷ ấy, chị có hiểu không? Tức là nó không nói được ấy, và nó quật đồ, nó cầm cái đồ gì là nó dục ấy. Thế là cái khác rồi, nó làm đủ mọi chuyện lạ thường mà rồi thằng này tự kỷ rồi, mà mình kêu nó mà nó không quay lại ấy. Chị hiểu nào? Tức là nó có cái thế giới riêng gì của nó mà mình không vô được. Lúc đó chị mà cầu nguyện, thế nào chị cũng cầu nguyện thế này: Chúa ơi, xin Chúa cho con được khỏi, con của con được khỏi, có đúng không nào?
Thưa cha, nếu mà như con cầu nguyện thì con sẽ cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, con xin dâng con cho Chúa. Nếu mà theo ý Chúa, Chúa muốn con chữa lành bệnh con thì theo ý Chúa mà thôi. Còn nếu mà không thì đó, con vâng theo ý Chúa.
Hay lắm, tôi cảm ơn chị. Chị thấy đạo đức hơn tôi rồi. Chị hiểu không nào? Tức là mình nhìn thấy con mình hay là mình rất tội á, chị có hiểu không? Hay là mình bất cứ như vậy mình rất tội. Và như thế rất hiếm khi mà mình lời cầu nguyện của mình lại nêm được cái chữ, lại nêm được cái chữ gì? Nếu không không không, nếu thầy muốn. Chữ nếu là chúng ta không có muốn đâu. Các anh chị em hỏi tôi, vậy chứ cái kiểu cầu nguyện của chúng ta nó khác cái người phong, nó khác cái cầu nguyện Đức Giêsu trong vườn giàu thế nào? Chúng ta khác khác chỗ nào ạ? Đúng rồi. Nhưng mà tôi nói nó nổ hơn. Đó là chúng ta cầu nguyện, cầu xin với Chúa gần như là chúng ta ra lệnh cho Chúa. Chúng ta luôn luôn ra lệnh cho Chúa, chị hiểu nào? Chúng ta ra lệnh, chứ chúng ta không bao giờ nói à, lạy Chúa thôi, nếu Chúa muốn thì Chúa chữa cho đứa con của con. Không bao giờ chúng ta nói như thế à? Chúng ta luôn luôn nói với Chúa, này hãy chữa đi, thì không chữa thì bảo. Hiểu không nào? Chúng ta luôn luôn nói Chúa hãy chữa đi. Và thậm chí nếu chị mà người thông minh, chị nhớ xem là chẳng những chúng ta ra lệnh cho Chúa mà chúng ta còn dạy Chúa cách giải quyết vấn đề. Chúng ta nói là thưa Chúa, hãy giải quyết, ngày mai tôi đưa đi nhà thương, xin Chúa cho cái bà bác sĩ mà tôi quen đó, bà ấy chữa thế này, tìm thuốc này. Tức là chúng ta chỉ đường cho Chúa đi, không nào là mình nhớ là phải chữa đúng cái chỗ đó, phải đi đường này, tới đây gặp này. Không có phó thác lắm ạ. Chúng ta hoàn toàn. Và như thế anh chị em thấy, mà đúng đó mình khổ thật ấy chứ. Chuyện mình đang kẹt mà, thành ra lúc chuyện mình đang kẹt như thế mà nói được câu nếu Chúa muốn, điều ấy chưa bao giờ dễ dàng. Vì lý do chúng ta luôn tưởng là dĩ nhiên là muốn hay gì nữa. Trời ơi, Chúa muốn tụi con tôi nó tự kỷ, làm gì có chuyện vậy. Con tôi tự kỷ Chúa đâu được cái lợi gì đâu. Dĩ nhiên là Chúa phải muốn nó khỏi rồi. Đương nhiên như thế. Đương nhiên là cái thằng chồng của tôi nó ngoại tình thì đương nhiên là Chúa muốn nó về. Nếu nào đương nhiên là Chúa nó về. Thành ra khỏi cần phải nói nếu muốn hết. Nếu muốn nó tâm thừa ra. Đấy. Nhưng mà cái anh Phong nó ghê thật đấy chứ. Anh Phong nó, anh ấy bị phong như thế mà anh xin anh, mình tôi mà là cái anh Phong mà tôi sẽ nói với Chúa là Chúa ơi, chữa liền đi, chữa lẹ lẹ chứ, trời nó ngứa quá nè, ngứa mắc chết rồi nè, trời bao nhiêu năm khổ vậy nè, tôi có mắc bệnh tội gì đâu đấy chứ làm gì mà anh ấy đủ trình độ mà nói thầy nếu thầy muốn tùy thầy. Anh chị em biết không, nói nếu thầy muốn có nghĩa là tùy thầy. Tùy thầy. Tôi đặt tất cả mọi chuyện của tôi, cái kẹt của tôi vào tay của Chúa, và tôi để cho Chúa lo liệu, chứ tôi không tự lo liệu cho mình. Và cái chữ thứ hai mà cũng hay mà anh chị em cũng khám phá là chữ thầy có thể. Là tôi tin, tôi vừa tin vào Chúa đã đành để cho Chúa lo, mà tôi tin vào cái khả năng của Chúa có thể giải quyết vấn đề đó. Vâng, thế thì anh chị em thấy cái lời nguyện như thế nó có một thú vị. Lát nữa anh chị em sẽ thấy có một cái thú vị kinh khủng. Và không biết, đúng rồi, có khi là tôi đã không hỏi cái câu hay đấy. Anh chị em thử nghĩ mà xem Đức Giêsu sau đó đã trả lời anh ta như thế nào. Câu đó nó tuyệt vời lắm. Anh chị em thử ai đọc cho tôi Đức, anh ta nói này là nếu thầy muốn, thầy có thể làm cho tôi được sạch. Đồng ý, đúng không nào? Nếu thầy muốn, thầy có thể trả lời cho tôi được sạch. Thế thì Đức Giêsu trả lời thế nào ạ? Xin đọc câu đó dùm ạ. Câu đó hay lắm. Câu đó mà không đọc thì vâng, có người đọc rồi. Đây, vâng, dạ.
Người chạy lòng thương.
Không đọc câu đó, chỉ đọc câu.
Tôi muốn anh sạch đi.
Đấy, thế thôi. Anh chị em tưởng tượng cái câu như thế nào nha. Này nha, nếu thầy muốn, thầy có thể làm cho tôi được sạch. Đức Giê-xu nói, tôi muốn á, được không? Đó, tôi muốn và anh sạch đi, anh ấy sạch đi. Tôi định nói với anh chị em cái câu mà tôi rất thích thú khi tôi cầu nguyện bài này. Không có gì làm cho Thiên Chúa sung sướng cho bằng chúng ta ném toàn bộ đời của chúng ta vào tay của Ngài. Khi chúng ta sống như một người con của Ngài và chúng ta nói, tùy Chúa đã nghe, Chúa tính đi, vậy thôi. Tùy Chúa lo nha, tùy Chúa muốn nghe. Không có gì làm cho Chúa sướng như thế. Anh chị em hỏi, sao chả biết hay vậy? Sao chả biết hay vậy? À, biết là tôi biết hay chứ mà đừng tưởng đâu. Anh chị em nào ở đây lập gia đình, anh chị em nào ở đây mà có những đứa con thì mới hiểu rằng tôi đã không hề nói sai điều ấy. Không có gì sướng cho bằng người cha, người mẹ mà đứa con nó nói, thí dụ như nói thế nào, Tết rồi mà mẹ có muốn má mua gì không? Mà nó nói, tùy má nghe. Tùy má là coi như là nó đưa lại toàn bộ trái banh cho mình ấy. Mình đưa banh cho nó đưa lại mình. Bất cứ khi nào chúng ta dám nói với Chúa rằng tùy Chúa đó, chứ muốn sao Chúa làm, là cài Thiên Chúa vào một thế kẹt đấy. Có đúng không nào? Cài Thiên Chúa một thế kẹt thì em biểu anh chị em bộ kẹt gì ta? Kẹt ở chỗ là Thiên Chúa biểu, ôi lạy Chúa, sao nó phó thác như vậy? Trời ơi, nó để cho mình lo mình như nè. Trời ơi, nó không xin, chẳng hạn nó xin đại cái gì cho nó dễ đi. Có gì nó đưa cho mình, giờ gì mình phải nghĩ. Và như thế Thiên Chúa phải nghĩ xem. Ôi lạy Chúa, Thiên Chúa phải nghĩ xem chà nó nói gì rồi, giờ cho nó cái gì tốt nhất bây giờ ta? Và Thiên Chúa phải tự tìm cái điều mà đối với Ngài là tốt nhất. Chính khi chúng ta buông hoàn toàn đời của chúng ta vào tay Chúa, là cài Thiên Chúa vào cái thế, là luôn luôn phải tìm xem điều tốt nhất cho mình. Chứ lúc trước mình nghĩ điều tốt nhất mình xin ông bảo thôi được rồi, cái này cho luôn, dễ mà. Nhưng mà như thế lại không phải là điều tốt nhất. Có là tốt nhất theo ý mình ấy, còn tốt nhất ý của Chúa mới hay chứ. Đấy, thành ra anh chị em thấy, tôi xin nói rằng không có gì đã làm cho Đức Giê-xu sướng cho bằng khi nghe anh này xin như thế. Thầy ơi, nếu thầy muốn á, tôi tin mà, tôi tin thầy có khả năng làm cho tôi được, nhưng mà tùy thầy đó. Một lời xin của chúng ta mà không có tính ép buộc, không có tính ra lệnh, không có tính chỉ đạo. Một lời xin hoàn toàn đặt cái tình hình khốn khó của mình dưới tay của Chúa, để cho Chúa hành động. Câu này từ nãy giờ chưa nói nha. Để cho Chúa hoàn toàn tự do. Một lời cầu xin tuyệt vời là lời cầu nguyện để cho Chúa hoàn toàn được tự do làm theo ý Chúa. Nghĩa là Chúa bị cài vào thế làm điều tốt nhất. Làm điều tốt nhất. Chúng ta đâu biết điều tốt nhất đâu. Chúng ta cứ tưởng tốt nhất là khỏi bệnh phong, chưa chắc ạ. Đấy thế thôi. Và đưa Chúa vào cái tốt nhất. Và chúng ta tin cậy vào Ngài. Anh chị em thấy thành ra như thế cái lời nguyện của anh Bệnh Phong cũng như lời nguyện của Đức Giê-xu sau này nó làm đổi toàn bộ cái lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta đấy, như vậy anh chị em hiểu thấy tại sao tôi nói là cái câu số 3 này tôi rất là quý, bởi vì nó anh chị em thấy tôi đã gạch dưới chữ cách cầu nguyện. Rồi số 4, quá giờ rồi. Dạ. Vâng, đó là câu số 4, đọc câu 41. Cho biết, câu này thì dễ quá. Cho biết Đức Giê-xu đã chữa người phong bằng cách nào? Cách ấy có làm cho Ngài bị uế không? Lời nói của lời Đức Giê-xu nói, cái câu có thể lúc nãy đã nói rồi, lúc nãy mình mới giảng rồi. Lời Đức Giê-xu nói với người phong như câu 41 có gì đặc biệt? Bây giờ chỉ cần coi là Đức Giê-xu đã chữa người bệnh phong bằng cách nào? Cách đó có làm cho Ngài bị ô uế không? Ai sẽ sẵn sàng trả lời câu này ạ?
Thưa cha, là Đức Giê-xu đụng vào anh.
Đụng vào anh.
Và dùng lời của Ngài để chữa.
Và Ngài nói câu lúc nãy phải không ạ?
Dạ.
Tôi muốn, và anh sau đó biết. Thì anh ta được sạch. Như thế, anh chị em thấy Đức Giê-xu chữa người phong bằng hai điều, có đúng không? Vừa bằng thứ nhất bằng cái gì ạ? Đụng, bằng đụng. Và thứ hai, vừa đụng vừa nói, đấy, bằng thêm một lời nói, tôi muốn á, đó, mà Ngài dùng ý muốn của Ngài, để người chị ấy nói tôi muốn á, mà anh nói là nếu tôi muốn thì anh được sạch không? Bây giờ tôi nói thiệt anh, tôi muốn nó được không? Tôi muốn á, giờ tôi nói anh muốn, anh để cho tôi tự do, giờ tôi tự do nè, ấy, và tôi có tự do, tôi nói tôi muốn và tôi muốn anh được sạch. Thế anh chị em thấy, nhưng mà cái điều mà tôi chúng ta để ý thêm ở đây đó là cách Đức Giêsu đụng vào người phong đấy, hiểu không? Rồi đấy, thế thì theo ý anh như là Chúa Giêsu có được phép đụng vào người phong không?
Hình như không luôn.
Dạ, thưa cha thì con nghĩ là được, tại vì đã là một thầy thuốc rồi thì phải đụng đến bệnh nhân rồi chứ anh.
Vâng, tức là đúng là ông là thầy thuốc. Nhưng mà ngày xưa đó, nếu mà đọc trong sách Lê Vi như lúc nãy đó, là cái người phong là vừa đi vừa kêu ô ế ô ế để cho mình kia tránh đường hết, không có đến gần. Bởi vì đối với người Do Thái, như đã nói với anh chị em nhiều lần, người Do Thái có một cái quan niệm kỳ lắm, tức là cái ô uế đó, ô uế nó không phải là phạm tội đâu, đấy không phải là tội nha. Cái ô uế nó đến qua đụng chạm. À, họ luôn tin như thế. Tại ra đi ngoài đường về là phải rửa tay, rửa chân, rồi trước khi ăn, rồi rau ria, tất cả mọi thứ sạch, họ luôn luôn nghĩ là ô uế. Và chính vì thế nên nếu mà anh người phong là người ô uế mà Đức Giêsu đụng đến anh ta thì Đức Giêsu trở nên cái gì? Là ô uế. Mà cái ô uế đó tôi xin nói lại, nó không phải là phạm tội. Câu hỏi, Đức Giêsu nếu đụng vào anh ta bị ô uế, Đức Giêsu có được lên đền thờ không?
Dạ, nếu theo luật Do Thái thì không ạ.
Đấy, không được lên đền thờ. Kỳ, anh chị em tưởng tượng nó muốn lên đền thờ mà nó đụng chút xíu vậy mà cũng không được lên đền thờ. Nó phải. Và có khi để tẩy khỏi ô uế như thế, có rất nhiều thứ ô uế để tẩy như thế phải dâng lễ vật đấy. Anh chị em có nhớ là Đức Mẹ của chúng ta sau khi sinh Đức Giêsu 40 ngày thì phải lên dâng cúng gì kỳ, có nhớ không? Nhớ không? À, đó, để làm gì? Để tẩy cái gì? Ô uế. Mà ô uế đó do gì? Dạ, do đẻ con. Đẻ con. Đấy, thế đấy. Nhưng họ buồn cười lắm, có nhiều chuyện là lạ chúng ta, đối với chúng ta là hơi ngạc nhiên. Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu đã đụng một người phong. Người phong đã đến gần Đức Giêsu, điều ấy không được phép. Đức Giêsu đã đụng vào người phong, điều ấy không được phép. Cả hai người đều làm chuyện không có được phép. Thế thì câu hỏi của tôi nó quá dễ, tức là cái chuyện đụng như thế đó có làm với Đức Giêsu bị ô uế không? Nhưng mà ngộ ghê là chuyện ấy chẳng những không làm Đức Giêsu bị ô uế mà còn gì? Mà còn làm cho
anh sạch.
Làm cho anh kia được sạch, cái vậy mới hay chứ. Đấy, thế anh chị em tưởng tượng lẽ ra là đụng thế là Chúa Giêsu ô uế thì luôn khóa là hai người ô uế. Đằng này là Đức Giêsu đụng vào, chắc là ngài không có bị ô uế mà chính anh kia được sạch. Chính cái đụng của Đức Giêsu làm cho anh ấy được sạch. Vâng, thế đại khái như vậy, thế anh chị em thấy rồi. Câu số 5 thôi, câu số 5 chúng ta đi ngắn hơn tại vì chúng ta không có nhiều giờ. Đấy, ngày số 5 thì đã nhiều lần nói điều này với anh chị em, đó là Đức Giêsu sau khi chữa anh người phong này thì Đức Giêsu nói với anh ta là gì? Đừng nói gì với ai nghe, giữ kín nghe, đừng nói, trời ơi, nói đấy thế. Thế đừng nói gì với ai. Đây là lần đầu tiên trong Tin Mừng Marco, Đức Giêsu cấm một người đã khỏi bệnh không được nói ra. Đừng có nói. Đấy, thế thì ở đây câu hỏi của tôi, mà câu hỏi này chạy đi chạy lại hoài, đó là tại sao Đức Giêsu lại cấm anh ta không có nói? Đấy, thế. Thế thì tại sao lại cấm như thế? Đấy. Và anh chị em mà đọc mấy cái số sau này, anh chị em hiểu à, có khi là anh chị em có thể thấy được một lý do, có nhiều lý do để tại sao Đức Giêsu cấm. Khi Đức Giêsu cấm anh ta, bởi vì Đức Giêsu nghĩ nếu mà anh ta nói ra như thế thì có thể dân chúng người ta hiểu Đức Giêsu như là đấng cứu thế, đấng Mêsia, và có thể người ta hiểu lầm, người ta lại tưởng Đức Giêsu sắp làm cách mạng đến nơi rồi, thế người ta kéo tới thì là rắc rối đấy. Nhưng mà Đức Giêsu thì không muốn. Nếu anh chị em nào không tin thử đọc mấy cái câu mà tôi trích sau này, anh chị em sẽ thấy rằng tại sao có một lý do hay hay mà Đức Giêsu tại sao ngài lại cấm họ là không được nói ôm sùm lên, không được nói loan om sòm lên, không được như vậy. Rồi 1:45 có ai đọc rồi không ạ? À, đây ba bạn lại chưa, xin những người khác đọc tìm những câu khác rồi giơ tay cho tôi biết. 1:45.
Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành được và phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người.
Đấy, anh chị em thấy câu này cũng hơi cho một lý do đấy. Anh này đã không vâng lời Đức Giêsu, đúng không nào? Và vì anh ta không vâng lời Đức Giêsu thì cái chuyện gì đã xảy ra? Là cái gì xảy ra? Là Đức Giêsu bị kẹt đấy. Anh chị thấy không? Đức Giêsu bị kẹt, tức là không vô thành được. không có một cái công khai được. Và cuối cùng Đức Giêsu bị đẩy ra cái chỗ nào vắng, tức là như thế. Câu này cũng cho thấy Đức Giêsu hiện nay đang lôi cuốn quần chúng một cách ghê gớm. Anh chị em đồng ý không? Nhưng mà đừng quên câu này. Bây giờ tôi trả lời cho anh em chị em là tại sao Đức Giêsu cấm? Đức Giêsu đang lôi cuốn quần chúng. Một, nước Đức Giêsu đang sống là nước đang bị đô hộ bởi người Roma. Hai, một người lôi cuốn quần chúng đông như thế, chắc chắn người ấy sẽ bị gì ạ? Bị gì?
Dạ thưa cha, là bị rắc rối với chính quyền Roma.
Đúng rồi, người ta sẽ nghi ngờ, bởi vì người ta sẽ nghĩ ông này sẽ đứng lên là khởi nghĩa để mà kích động dân chúng, để mà chống lại cái anh đô hộ. Đấy, thế nào? Đấy, nước nó đang bị đô hộ mà Đức Giêsu lại nhiều người đông mà bu như thế này, thì là họ không ở nguy hiểm quá. Đấy, thì là có thể đấy cũng là một lý do. Đấy, mà Đức Giêsu thấy là không cần thiết. Đức Giêsu không phải là cái người được Chúa Cha sai đến để mà lật đổ người Roma. Đức Giêsu biểu cái chuyện đó không phải chuyện của tôi. Vâng, thế thì anh chị em thấy đấy, hai anh chị em đứng vừa rồi nghe anh này la lên là Đức Giêsu bị kẹt á. Đó, rồi 22 ạ.
Dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết, người giảng lời cho họ.
Vâng, đấy anh chị em thấy những câu này cho anh chị em thấy một trong lý do là rất đông khách. Đức Giêsu rất đông người theo, đặc biệt ở cái vùng Galilee này. Rồi chương 3 câu 9 đến 10. Chương 3 câu 9 đến 10.
Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người.
Ai ai có bệnh cũng đổ xô tới. Như vậy vẫn là đông, anh chị em thấy không? Thành ra tôi nói lại là cái đe dọa, cái nguy cơ mà cái nhà nước Roma đó sợ Đức Giêsu là sẽ kinh khủng. Đức Giêsu không muốn làm cho người ta hiểu lầm. Đấy rồi. Một chút chương 6 câu 30 đến 34. Chương 6 câu 3. Mời anh Lê Minh coi. Trời ơi. Anh chị em phải tập lật sách ấy. Lật nhanh nữa. Đấy, chứ không phải là cầm lấy đâu.
Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, dù người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Đấy, anh chị em thấy cái đoạn vừa rồi cho thấy rằng Đức Giêsu và các môn đệ đông người tới đến mức độ họ không gì, không có giờ để ăn. Sau đó Đức Giêsu mới nói thôi, mình đi ra vắng vắng cái chỗ nào mình thầy trò mình nghỉ ngơi. Và chính lúc đến chỗ vắng thì sao? Thì lại gặp người. Trời ơi, xùi dễ thật, quá xùi đấy. Anh chị em thấy thành ra như vậy là anh chị em hiểu ý tôi rồi phải không? Đấy, tức là cụ thể là cũng có một cái lý do. Đức Giêsu không muốn làm to tiếng quá. Mà dù sao anh chị em biết là anh này cũng không có phần. Đây câu số 6. Tại sao Đức Giêsu bảo anh ta hãy đi trình diện tư tế và dâng lễ vật? Tại sao Đức Giêsu bảo anh ta? Câu trả lời nằm trong Lê-vi 14. Có ai đã đọc Lê-vi 14 và cho tôi một câu trả lời ngắn không? Đức Giêsu nói với anh ta: khỏi rồi, đi nhớ đi trình diện tư tế nghe. Ở đền thờ đi trình diện tư tế rồi dâng lễ vật. Đấy, thế tại sao Đức Giêsu lại bảo như thế? Có ai sẵn sàng?
Thưa cha, Chúa Giêsu bảo anh không đi trình diện tư tế là để chứng nhận cho anh đã được làm sạch.
Chứng nhận ai là người chứng nhận ạ?
Dạ, để tư tế chứng
tư
nhận.
Tư tế làm gì để chứng nhận? Chị đọc để thấy tư tế. Tư tế ông đến, ông người phong đến gặp tư tế làm gì mà chứng nhận?
Để khám.
Ông khám rồi không? Tư tế thành bác sĩ không rồi. Ở ngộ ghê, tức là khám. Khám người gì? Ồ, hay thật đấy. Khám người coi có gì ạ? Coi có khỏi chưa, thiệt chưa? Và
anh có được sạch chưa, và anh được công nhận là người thanh sạch sẽ để anh được và nhập chung với cộng đoàn.
À, vâng, mà không biết anh chị em thấy ông vị tư tế này là khám mấy ngày ha? 7 ngày, tức là sợ mới tối thấy hay hay cái 2-3 ngày sau nó nổi mụn trở lại. Thật ra phải để lâu một chút để coi thiệt không chứ, để cho bộ ma giáo gì đây, để bởi vì để anh chị em hiểu không? Tức là nhưng mà anh chị em thấy buồn cười ấy nhỉ, tư tế mẹ thành như bác sĩ ấy nhỉ. Ở chuyện này lạ thật đấy, tức là một tư tế mà đi dòm dòm nó coi đâu coi mục này sao đâu coi đó, trời ơi này chưa được em này nó kỳ với em. Sao tôi lấy ngạc nhiên, tôi hay ngạc nhiên về những chuyện trong cụ ước lắm đấy. Tức là ông khám ấy, khám bệnh ừ không biết con nữ tư tế không thể như phụ nữ là sao ta rắc rối vậy rắc rối quá gì vậy. Hỏi
tư tế mà thanh tẩy cái người phong á thì lại dùng có 2 con chim, một con chim là giết chết, còn một con chim thì để sống, rồi lại dùng gỗ bá hương, rồi dùng cánh kiến gì đó, thì cái đó là những cái đó là những cái gì vậy cha? Mà tại sao phải là dùng chim mới thanh tẩy được cha?
Mà không dùng vật khác đó cha, con nó mắc vậy.
sói đầu cũng là gì ấy. À, tức là cái cách chữa thì có chị có nhớ đâu không này, cách chữa đó là nhiều chuyện lắm ạ. Vâng, đây thứ nhất là tôi nhìn thấy chương 14 đang ở trước mặt tôi rồi đấy. Đấy thế thì vâng đấy, anh chị nói con chiên
chương 13 đó cha, cái này con ghi là chương 13 nè. Ồ. Lúc mà nói về phong
chương 14 là trả lời.
Nhưng mà cái này người ta cũng thanh tẩy nè, người ghi nè.
Chưa, lúc đó là chưa. Và chương 14 đã cho biết là phải làm cái gì. À, nhưng mà chị chương 13 khi chị trích chị phải đọc cái câu đó lên, chương câu bao nhiêu?
Dạ, không phải là chim không.
Lúc mà
nhiều thứ. Vâng.
Con đọc ngay cái chỗ mà phong hủi về quần áo này kia đó. Thì bây giờ khám xong mà không có bệnh á thì đem 2 con chim còn sống thanh tẩy nè, sát tế 1 con trên bình sành, đựng nước mạch.
Chương 14 chứ phải 13.
13 cũng có.
Đây mình đọc cho này.
Tư tế sẽ khám, nếu người phong đã khỏi vết thương bệnh phong thì tư tế sẽ truyền lấy cho người được thanh tẩy 2 con chim còn sống và thanh sạch gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo. Tư tế sẽ truyền sát tế 1 con chim trên 1 bình sành đựng nước mạnh. Câu năm.
Rồi, câu phần cuối của chương 14 ấy. Câu phần đó là chương 14 ấy. Vâng. Tức là đang nói để xóa, đang nói về ở đây đang nói về cái nhà. Ngoài phong ở người thì cái phần đang đọc là phong
nhà cửa.
Phong ở nơi nhà cửa. À. Nhà cửa cũng có thể bị phong à. Đấy thế thì các đấy. Thành ra kỳ mình quá. Nếu trong nhà có những cái vết thì cứ loang ra rồi thế này thế kia là giống như người ấy. Nhà giống như người ấy. Thế thì lúc đó thì ai vô nhà đó trong suốt thời gian bị cô lập ô uế đến chiều để xóa tội, cái điều mà chị đọc lúc nãy là không phải là cho người mà cho nhà, cho nhà để xóa tội cho nhà ấy thì tư tế mới lấy 2 con chim đó, rồi lấy gỗ bá hương đó. À tức là nhà nhá, đấy cái này nhà thì nó không có liên hệ đến chữa bệnh này nha. Cánh kiến, cành hương thảo, sát tế mà con là đại khái thế, lấy này kia kia đó, rồi thành ra đó là về nhà tư tế cử hành xá tội cho căn nhà, làm thế là xá tội cho căn nhà, rồi căn nhà ấy được thanh sạch đó. Anh chị em hiểu không? Thành ra cái gì ạ? Không, hiểu nhưng mà đang đọc cái phần đọc không. Đúng rồi, như thế là đúng rồi, cái phần nhà ở phần trên của trước là người đây rồi. Đây là luật về người phong, trong ngày nó được thanh tẩy, nó được đưa đến tư tế sẽ khám, nếu người phong khỏi vết thương thì tư tế sẽ làm cái này cái kia để thanh tẩy, đúng không ạ? Đấy thành ra ở đây có ở đây là những cái thứ điều đấy là chúng ta không có hiểu được là tại sao lại phải lấy 2 con chim còn sống, rồi gỗ bá hương, rồi truyền giết tiên 1 con rồi thế này kia đó thế này khác, rồi sau đó rảy 7 lần trên người đang được thanh tẩy khỏi bệnh phong, tuyên bố nó thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Đấy, người được thanh tẩy cạo hết lông càng quá. lấy nước tắm rửa rồi xong đó thanh sạch là trở về trại như ở bên ngoài lều 7 ngày thôi rồi đủ rồi nha. Rồi sau đến ngày thứ 7 cạo hết lông nữa, trời ơi, cạo cả lông mày nữa. Ôi ơi. Ồ, càng quá thôi không nói nữa. Vâng, thế là thông qua. Ở gì đó giờ căng thẳng quá vậy?
Đó là theo luật Mô-xê chứ.
Thì đấy luật Mô-xê đó. Đó, anh chị em thấy không? Anh chị em bây giờ nghe như vậy, anh chị em mới thấy là Đức Giê-xu đem đến cho chúng ta một sự nhẹ nhàng ghê gớm, có đúng không nào? À đấy, mà anh chị em thấy không? Cái anh người phong này nè, là Đức Giê-xu đã làm cho anh ta được thanh sạch một cách đơn giản, bằng một cái độn nhẹ, bằng cái gì là anh ta thanh sạch. Nhưng mà ở đây tôi hỏi câu anh chị em câu này nè, tại sao Đức Giê-xu lại bảo anh ta đi trình diện tư tế rồi dâng lễ vật, và có lẽ tư tế sẽ làm nhiều chuyện với anh ấy. Đấy, rất nhiều chuyện. Đấy, thế thì tại sao lại Đức Giê-xu lại bắt anh ta đi trình diện vậy?
Dạ. Tức là Giê-xu cũng muốn anh tôn trọng lề luật hả?
Tôn trọng lề luật. Bởi vì nếu mà anh ta không làm như thế thì sao? Thì anh ta sao? Thì anh ta không đi nhà thờ được ấy chứ. Đấy, anh ta không được giống như là chứng minh cho một cái dấu chứng nhận là anh ta sạch rồi anh ta mới được đi. Đấy, thế thì anh ta như thế cái cách thức lệ. Vâng, cũng là ông tư tế thì ông coi như làm chứng. Vâng, thế là câu số 6 rồi. Câu này dễ hơn mà chắc không quan trọng. Đọc câu 45 là anh ta đi nói đủ thứ nơi. Bạn nghĩ gì về việc người phong sau khi được chữa lành thì đã không vâng lời Đức Giê-xu? Nếu ở trường hợp đây tôi hỏi chị nào mà chưa trả lời vậy, chuyện này này chị chưa nói lần nào. Theo ý chị, nếu mà chị là người phong mà chị được khỏi bệnh thì Chúa Giê-xu nói là không được nói với ai nha, thì chị có nói không?
Dạ thưa cha, trong cái trường hợp này á thì con nghĩ là con sẽ nói. Bởi vì thực ra khi mà mình có một cái gì đó vui á cha, thì thường mình có một cái tâm thực là mình muốn chia sẻ cho nhiều người. Và trong trường hợp này á, anh mà bị phong á, thì anh là bị rất là nhiều người xa lánh, và bây giờ anh muốn là chứng minh là anh đã được sạch rồi nhờ vào Đức Giê-xu, thì anh cần phải là cảm ơn, chứ nhất là trước hết là cảm ơn về cái sự mà Đức Giê-xu giúp cho anh á, và kế đến là để cho mọi người hiểu và theo Đức Giê-xu để mà chữa bệnh. Dạ con hết ạ.
Tức là anh đi kêu quảng cáo Đức Giê-xu thêm. Ôi, đâu hát đâu mà còn quảng cáo nữa. Vâng, thế thì chúng ta đi qua câu số 8 là một câu cũng hay hay đấy. Có thể là có nhiều câu trả lời với anh chị em này nhé. Đọc cả bài phúc âm này, đấy chúng ta đã đọc từ nãy giờ rồi. Đức Giê-xu gặp phong như thế nào, người xin như thế nào, chữa như thế nào. Cho biết Đức Giê-xu, câu này dễ lắm ấy ạ. Ai cũng phải trả lời được. Cho biết Đức Giê-xu đã đem lại những gì cho cái người phong. Người phong đây rồi, đã đem lại những gì cho anh phong này? Dạ, những gì rất là nhiều thứ lắm ấy nhỉ.
Dạ phải... thưa cha, con xin trả lời ngắn gọn ha. Dạ thưa cha, con nghĩ là Đức Chúa Giêsu đã trả lại cho anh ta phẩm giá làm người.
Phẩm giá làm người. Vâng, cảm ơn chị. Tôi thích nghe những câu trả lời khác ạ. Vâng. Phẩm giá làm người, trước khi anh ta sống mà không phải là người, bây giờ thì anh ta là người.
Thưa cha, có nghĩa là Chúa Giêsu đã đem lại cho anh một sự phục sinh hoàn toàn.
Phục sinh hay lắm, những chữ rất là dễ thương. Vâng. Phục sinh, phẩm giá. Hãy nó trả lời những một cách đơn sơ, nhưng một cách đơn sơ thôi. Chúa cho anh ta cái gì? Lúc trước anh ta không có, giờ nó có rồi đó.
Trực tiên là Chúa cho anh ta thoát khỏi sự đau đớn của thể xác. Cái thứ hai nữa là trở về cộng đồng và hiệp thông với Thiên Chúa. Và cái thứ ba nữa là giúp cho anh ta thoát khỏi mặc cảm.
Vâng, thoát khỏi mặc cảm. Mặc cảm là mình có tội, bị Chúa phạt chăng? Vâng. Thế có ai định nói thêm gì nữa không? Đây.
Dạ thưa, là được đi lễ, đi nhà thờ.
À đúng rồi, được đi lễ là đúng là được đi lễ, chứ không phải đi lễ là bị buộc đâu. Không phải là buộc mà được đi lễ. Đấy.
Hàng gì hàng giết cộng đoàn á cha? Dạ thưa cha, con muốn hỏi là bây giờ như những cái người bị phong cùi á, mình có bị người ta lánh xa khỏi cộng đoàn không cha? Ở Việt Nam.
Đáng là hỏi Việt Nam thì dĩ nhiên là được. Vâng. Tôi cũng được phép nói theo chỗ tôi biết thì cái đạo Công giáo là một đạo dễ thương về ít nhất về một mặt này. Đạo Công giáo chăm lo cho người phong một cách rất nghiêm túc. Và tôi tưởng rằng cái thứ bệnh khủng khiếp đấy, và chăm lo người phong lúc nào, xin thưa rằng lúc mà chưa tìm ra được thuốc, chưa tìm được thuốc, và như thế chơi với người phong có nghĩa là bị lây, anh không thể tránh được. Vậy mà vẫn có những người Công giáo đã chấp nhận như thế. Như kỳ trước tôi có nói với các chị đấy, cha Damien ở bên Bỉ đấy chẳng hạn, là chơi là tiêu thôi, cứ nói vậy, trước sau cũng dính đấy, nhưng mà bây giờ thì không ạ. À, bây giờ những người chơi với người phong không hề không có nguy cơ nhiều, không hề có nguy cơ tí nào, bởi vì họ được bảo vệ tốt hơn. Đấy, thế đấy khác. Với lại tôi hiểu biết của tôi là thế này, hỏi một người mắc bệnh phong thì bây giờ làm gì? Thưa vô chạy phong, hỏi vô chạy phong làm gì? Người ta sẽ chích ngay một thứ thuốc ạ. Và cái thứ thuốc đó nó làm bung toàn bộ tất cả những phong ra ngoài, và trong nguyên một tháng người đấy bị cách ly hoàn toàn. Lúc đấy là rất dễ lây, bởi những máu mủ là rất dễ lây, nhưng đâu có gặp ai mà lây. Và sau thời gian đấy là hết lây rồi, sau thời gian là xong, ra ngoài vậy thôi, thành ra không có nguy hiểm. Lúc đó người ta tiếp tục chữa, nhưng mà cái lây ấy là không còn, thành ra những người giúp nãy giờ ít hơn. Nhưng mà ngay cả hồi xưa đó, khi mà mình chưa có thuốc thì người Công giáo cũng đã làm điều đó. Và bây giờ người ta vẫn sợ người phong, vẫn sợ làm việc người phong, bởi vì dù sao không thể tránh mùi được ạ. Anh chị em không? Cái mùi đó là không thể tránh được. Hay là cái liên tục gặp những người dị dạng như thế là sợ lắm. Các bà sơ Công giáo của chúng ta nói thẳng rằng đã cho mọi người một cái gương tuyệt vời trong việc chưa hề bao giờ sợ với người phong, sợ là phục vụ cho người phong.
Thưa cha, con xin chia sẻ là con đã lên chạy cùi Di Linh, và con thấy các sơ rất là tế nhị. Những người mà đã bị cùi lâu năm mà đã bị rụng nhiều cái tứ chi rồi thì họ ở sâu ở trong, họ không có được ra ngoài. Những người mà được ra ngoài để tụi con tiếp xúc mà để là giúp cho quà đó, thì những người đã là lành hẳn rồi, và mà không có bị rụng các tứ chi nhiều. Thành ra đến chạy phong không phải là mình được tiếp xúc với họ đâu các chị, họ ở sâu ở trong á. Còn những người lành rồi mới được ra ngoài, mà lành mà còn nguyên cả, chứ lành mà đã rụng đi rồi thì cũng không được ra.
Vâng, tức là chính vì thế nên anh chị em ở đây có ai mắc bệnh phong á, mà mới mắc á là không có vấn đề gì ạ. Chỉ khi nào nó rụng rồi hay là bị méo mó thì không gỡ được, bởi nó đụng cái thần kinh không gỡ được. Nhưng mà tôi vừa biết bệnh là không có vấn đề gì hết, hoàn toàn có thể chữa khỏi bây giờ.
Là ổng được niềm vui bằng cách ổng nở nụ cười tè lẹt tắt lét, chưa nọ giờ để râu để tóc lùm đâu ai thấy đâu.
Tức là cái này hay thiệt đấy. Tức là lúc trước là bịt râu nên cười hơi khó, bây giờ râu riết được tắt tỉa gạo. Ý hơi hay nhỉ. Tóc cột lên, cắt tóc tử tế. Vâng, gọi bài thế thiếu gì đó.
Đức Giêsu đã để cho ông ấy được gia nhập vào cộng đoàn. Một điều đặc biệt là chín người bị cách ly được đi rao giảng nhiều nơi.
Rao giảng nữa, anh có định nói gì không? Tôi thấy các bạn ông nói rồi. Thế thì vâng, thế thì được nhiều thứ. Tôi cũng thích chữ phục sinh, tôi cũng thích chữ trả lại toàn bộ phẩm giá con người cho cái người phong này. Vâng, đời câu số 9: Chúa là đấng thánh, chúng ta là dân thánh, theo ý của bạn chúng ta cần có thái độ nào khi đứng trước một thế giới có nhiều ô uế như thế giới hôm nay? Đức Giêsu là đấng thánh, đụng vào ô uế, biến ô uế thành thanh sạch. Tôi là dân thánh, thuộc về Chúa. Tôi đứng trước một thế giới ô uế, tôi có thái độ nào? Thế thôi, đứng trước. Vâng, thế chị.
Thưa cha, đứng trước thế độ của thế giới ngày hôm nay là chúng ta cần phải quan tâm đến họ, chia sẻ, nâng đỡ họ, an ủi và lau những vết thương lở loét của họ, không ngần ngại.
Chị nghĩ đến ô uế của người mắc bệnh phong á hả? Ừ, đấy, câu hỏi của tôi nó rộng hơn ạ. Tôi đứng trước một thế giới mà có nhiều ô uế, thế thì câu hỏi mà anh chị em phải suy nghĩ, ủa thế giới này có gì ô uế vậy ta? Đấy, rồi mới sau đó mới trả lời được, thế giới hôm nay có cái gì ô uế? Vâng. Vâng, xin mỗi người là nói một hai cái ô uế được.
Thưa
hai
cha,
cái
như rồi. Con như bây giờ con nghĩ là theo như là ô uế là như không khí ô nhiễm, môi trường ô nhiễm á cha, thì mình cũng phải cải thiện về môi trường.
Con nghĩ
cái bệnh phong uế xã hội ngày hôm nay của chúng ta rất có nhiều bệnh, như bệnh tự cao, tự mãn, bệnh tự kiêu, rồi ích kỷ, ghen ghét, rồi thế, nhiều khi không tha thứ nữa cha.
Như thế là uế, đối với chị như vậy là uế.
Dạ, con thấy uế từ hay, trong tâm ra.
Ý nghĩ hay chị ông có cái gì là uế đúng không? Thế hôm nay có cái gì là uế?
Thưa cha, thì những cái uế của thế giới hôm nay theo con thì nó là những cái mà chẳng hạn như là mại dâm, ma túy, xì ke, rồi là cái xem thường phẩm chất của con người, cái chà đạp lẫn nhau để mà đi lên, cái mà kinh tế triệt tiêu, và những cái vấn đề của xã hội rất nóng bỏng trong thế giới hôm nay.
Cảm ơn. Có ai định nói thêm về cái uế hôm nay?
Thưa cha, theo con nghĩ cái uế hôm nay là vì quyền lợi, vì tiền bạc, vì những cái lợi trước mắt mà họ đã làm cho những thức ăn ăn trở nên là những cái sự nguy hại đến sức khỏe của mọi người.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là uế của thế giới ngày hôm nay đó là vì mọi người chạy theo cái việc mà kiếm tiền nhiều quá, cho nên là một số cha mẹ là chỉ sanh có ít cái gia đình thì sanh ít con thôi, và khi mà con về thì họ chỉ có việc là họ quăng tiền cho con họ xài, và đến khi con họ mà phạm tội rồi á, họ cũng không biết, lúc mà khi mà đứng trước sự việc đó thì họ chỉ nói là tôi không biết làm sao, tại vì nó đòi cái gì tôi cũng cho hết, mà cuối cùng là con tôi lại hư như thế này.
Vâng, có ai nói thêm ạ?
Thưa cha, con nghĩ là ô uế nó là một cái tội lỗi, thì bất cứ con người thì ai cũng có tội, thì cũng ô uế, không ô uế về cái này thì ô uế về cái kia. Thì mình phải cần gần Chúa hơn, bởi vì Chúa là đấng thanh sạch, thì Chúa sẽ tẩy bớt cái ô uế nơi mình. Dạ.
Vâng, thành ra chúng ta là dân thánh của Chúa, khi chúng ta đứng trước thế giới ô uế đó thì chúng ta không nên xa tránh thế giới. Thí dụ như nếu mà chị giúp cho một những người mắc bệnh SIDA chẳng hạn, thì như thế cũng là chị đâu có tránh người ta đó. Hay là ngay cả đi việc bà sơ mà giúp cho chạy phong đó, là mình đâu có tránh nó. Hay là nếu mà giả như các sơ mà có mở một cái trung tâm chỉ nuôi các cô mà các cô đang có bầu chẳng hạn, đấy chẳng hạn, thì như thế thì rồi cho các cô ấy được sinh con tử tế, rồi nếu cô không muốn nuôi thì tôi nuôi, đấy thế này thế khác chẳng hạn, như thế là cũng là đến đụng được. Như thế cái điều mà anh chị em để ý là Đức Giêsu đã đụng vào cái người phong, chạm đến cái ô ấy. Và chúng ta cũng phải có một chút can đảm để chạm với điều đó. Chứ nếu mà chúng ta cứ sợ dơ, sợ trời đụng cái bài này như thế để dơ mình, thì như thế có khi chúng ta không có làm được. Cái câu hỏi số 10 kết thúc anh chị em, câu này là vui lắm, là dễ lắm, ai cũng là nói được. Ai mà chưa nói từ nãy giờ là câu này phải trả lời đấy nha. Để có thể biến đổi, để có thể làm trong sạch, để có thể làm thánh hóa là làm trở nên thánh đó, thánh hóa cái thế giới ô uế hôm nay, thì người Kitô hữu chúng ta cần điều kiện gì? Tôi đã mồi câu trả lời bằng cách tôi trích hai đoạn phúc âm, đoạn sau là dễ thương lắm, đoạn sau rất là hay, anh chị em nào mà đọc thấy hiểu rồi đấy. Có ai anh trả lời để có thể làm trong sạch, để có thể làm thánh hóa cái thế giới ô uế, người Kitô hữu chúng ta cần phải như thế nào thì chúng ta mới làm thanh sạch được? Vâng.
Dạ, kính thưa cha, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là muối, là men. Chúng ta lăn vào trong thúng bột để chúng ta làm dậy men cả thúng bột. Chúng ta là muối thì chúng ta phải ướp mặn để cho khỏi ô uế, ướp mặn xã hội để rồi khỏi ô uế. Con xin hết.
Cảm ơn anh.
Thưa cha, chúng ta ngày hôm nay là ánh sáng, Chúa nói chúng ta là ánh sáng, và trong ánh sáng đó thì con thấy là ở những điều báp phúc, những 10 điều răn, thì chúng ta sống những cái điều đó, nếu mà được thì chúng ta sẽ tẩy sạch được những ô uế của thời đại hôm nay. 10 điều răn,
vâng,
và
vâng.
Bát phúc, đó là 7 phúc thật.
Tôi chỉ nhắc cho anh chị biết là cái câu mà Matthew chương 5 câu 13-16 đó. Trong đó Đức Giêsu nói anh em là gì nhỉ? Anh em là gì? Là muối. À, mà muối thì ướp đồ ăn đúng không nào? Và khi ướp thì có đụng không? Có đấy. Đức Giêsu đụng vô người Phong, muối mà ướp vào đồ ăn thì ngấm rất là sâu vào đồ ăn, và chính vì nó ngấm như thế mà nó bảo quản được đồ ăn cho tốt. Đấy, thì anh chị em thấy như vậy, thứ nhất là muối, thứ hai là gì ạ? Ngài nói là gì ạ? Anh em là ánh sáng. Ánh sáng như anh chị em biết đặc tính của ánh sáng cũng ngộ lắm, là cái chỗ nào mà có bóng tối mà tôi đưa ánh sáng vào thì sao? Thì bóng tối bị đội nón rút lui, họ không ở lại được. Cứ có ánh sáng thì bóng tối tự đi rút lui, chứ không cần phải ánh sáng phải nói là tôi đuổi anh đi, khỏi cần, tự vô thôi. Thành ra cái ý mà chị vừa nói đó, nó cho chúng ta thấy là nếu mà những người Kitô hữu mà giữ được cái phẩm chất đời sống của mình, nếu mỗi người Kitô hữu thực sự là ánh sáng, thì tự nhiên nơi họ sống không có bóng tối. Đặc tính bóng tối là luôn luôn phải chạy đi nếu nó có ánh sáng. Không cần phải dạy dỗ nó, không cần phải làm gì cả. Chúng ta chỉ cần là ánh sáng thôi thì bóng tối rút lui ạ. Và như thế anh chị em mới thấy cái kết luận này của tôi là ghê lắm. Đó là nếu thế giới này còn bóng tối, nếu cái gia đình của chị ấy còn bóng tối, nếu cái chỗ chị đang ở, hàng xóm láng giềng của chị có bóng tối, chị có trả lời được câu này không? Câu này hay đấy không phải dở. Nếu chỗ chị ở còn bóng tối thì đó là vì cái gì vậy?
Là vì con chưa đủ sáng.
Đúng rồi, không là ánh sáng. Chúng ta chưa là ánh sáng, không đủ sáng, không là ánh sáng, chỉ có vậy thôi. Thế đừng kêu nghe, đừng có kêu. Khi gặp thế giới này còn nhiều bóng tối đừng có kêu. Chúng ta anh chị em biết ấy, là chúng ta cũng có cả những người Kitô hữu đến 30% người trên thế giới, đâu phải ít gì. Những người Kitô hữu mà tin vào Đức Giêsu là đông lắm. Và nếu thế giới này nó bầy hầy ấy, anh chị em hiểu không nào? Là chúng ta phải suy nghĩ lại về cái độ sáng của chúng ta đấy. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ là độ sáng cả. Nếu cái giáo xứ của anh chị em, năm nay năm giáo xứ mà anh chị, trời ơi, nó cãi nhau quá ra trời ơi, nhiều bè lắm trời ơi, thì chúng ta là như thế nào? Đấy thế thôi. Và chúng ta có thực sự là muối không? Hay nói khác là, ở đây tôi có nói chữ biến đổi. Nếu chúng ta là men, mà men tốt á, mà chúng ta được vùi vô đống bột, thì làm cho cả cái đống bột nó sẵn sàng, nó dậy lên và đem ra làm bánh được. Còn nếu mà chúng ta không vùi vô bột, mà bột giỏm đó, chúng ta có nguy cơ để trên bột giỏm. Đấy, anh chị em hiểu. Đấy, men kém quá, không, là men, chúng ta trở nên men, một thứ men tồi. Đấy, một thứ muối nhạt, Đức Giêsu có nói đấy, nếu muối nhạt thì lấy gì ướp, thôi dục cho rồi. Thành ra cái dở của chúng ta là chúng ta không đủ sáng, chúng ta không đủ độ mặn, và chúng ta không phải là thứ men tốt để có khả năng biến đổi. Tôi chỉ xin kết thúc ngày hôm nay, tôi mời anh chị em đọc một đoạn văn rất dễ thương. Đó là 1 Cô-rinh-tô chương 7 câu 12-16, để anh chị em thấy rằng ông Thánh Phao-lô của chúng ta đã khuyên những người ở Cô-rinh-tô, đấy, ai đọc dùm tôi này, đã nên cái người nào chưa đọc bao giờ, chị này chưa đọc này. Đó, chương 7 câu 12-16, là xem ông ấy khuyên chuyện gì vậy. Đọc xong rồi tôi sẽ hỏi là ông khuyên cái gì đó nghe. Rồi, chương 7 câu 12.
Còn với những người khác thì tôi nói chính tôi chứ không phải Chúa, nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng rẫy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng. Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ.
Định nói cái gì vậy? Chị tóm lại xem Thánh Phao-lô khuyên cái gì vậy?
Là... đừng có gây mình sống đúng cái phận của mình thì mình sẽ lôi mình kéo được.
Để lôi kéo cái gì ạ?
Thì mình sẽ lôi kéo được cái người.
Người gì ạ?
Người bạn đời của mình.
Bạn đời khác mình ở chỗ nào?
Dạ, ngoại đạo.
Đấy, khác đạo. Đấy. Tức là Thánh Phaolô, đúng như chị nói, Thánh Phaolô khuyên là nếu mà ông chồng mà ông ấy có đạo mà ông ở với một bà vợ đó, thì ông cũng có cái khả năng để làm cho, anh chị đọc rồi phải không ạ? Đấy, ông khả năng, ông sống với bà vợ, ông biến đổi được bà vợ. Và ngược lại, bà vợ có đạo cũng biến đổi ông chồng. Không có cần gì phải ly dị, cứ sống như thế thì tốt đấy. Như anh chị em thấy, ông cũng, Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy là ngay cả khi chúng ta sống, nếu chúng ta gì, chúng ta có khả năng biến đổi. Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị em.